thì cái người tu vì hiện tại yếu đuối, chưa có làm chủ được mình, cho nên khi mà bệnh hoạn, mất cái sức làm chủ rồi, thì cái thói quen cũ nó trỗi dậy. Trỗi dậy cho nên nó thèm, nó nhớ, đòi ăn. Đúng ra nếu người con biết thì cứ ráng tụng kinh cầu nguyện cho ăn đơn đơn những cái thứ chai lạc thôi, nhưng mà con có hiếu quá, đòi thì cho, thì cái đó là do lòng có hiếu mà bắt tội cũng tội nghiệp người ta. Thấy không? Người ta có hiếu chứ người ta có hại gì đâu, nhưng mà tại có hiếu mà chưa hiểu đạo nha, cho nên làm đến hơi sai một chút, chứ tội thì không tội. Bởi vì cha mẹ đòi mà không cho thì ta sợ bất hiếu, cho nên đòi thì cho. Đó là cái lòng hiếu của người con. Nhưng mà cho như vậy thì tội nghiệp cho cái người mất, chưa có làm chủ được, lại phạm những cái tội. Bao nhiêu năm ăn chay, giờ trở lại ăn mặn, thì cái đó là một cái lỗi do sai lầm, do tập khí của mình trước, chứ không có gì lạ. Còn Phật tử này còn thắc mắc thêm: xin hòa thượng cho biết người con gái cho mẹ ăn như thế là có hiếu hay không, hay bất hiếu, và có phạm tội hay không? Và xin thầy cho biết tại sao sư cô ăn chay trường trên 40 năm mà trước khi mất lại có hiện tượng đòi ăn gà vịt như thế? Đó, thì cái hiện tượng đó như nãy giờ tôi đã nói, bởi do trước kia những tập khí nó mạnh nó còn, mà cái công năng tu hành hiện tại nó yếu, chưa làm chủ được, vì vậy mà có cái đòi hỏi không hợp lý đó, chứ không có gì lạ. Vì vậy mà quý Phật tử hay là người xuất gia, khi mình tu mình phải tập mình làm chủ được mình đó. Làm chủ được mình rồi thì sau này mình mới thắng được cái tập khí cũ. Còn nếu mình chưa làm chủ thì ngày nay tốt chứ ngày mai chưa biết là sao. Đó là cái yếu đuối do cái tâm của mình nó không có làm chủ được. Vậy thì quý Phật tử ráng mà tinh tấn tu, đừng có chậm trễ nữa, phải không? Phải làm chủ được thì mọi việc đều tốt lành. Kỳ này Phật tử hỏi cũng hơi ít, cho nên cũng còn dư được ít chục phút. Nhưng giờ quý vị nghĩ sao? Nên nghĩ hay nên nói chuyện thêm? Nói thêm thì nói thêm, thì tôi nghĩ rằng không có gì hơn là nhắc nhở tất cả quý Phật tử. Ở đây tôi biết có nhiều người ở xa, xa tới mấy trăm cây số cũng lặn lội ra đây để nghe giảng, nghe chúng tôi nhắc nhở tu hành. Vì vậy mà tôi cũng xin có ít lời nhắc chung cho quý Phật tử. Như khi nãy tôi nói, chúng ta tu một ngày là tốt một ngày, phải không? Cái tu là một cái điều thiết yếu trong cuộc sống. Bởi vì chữ tu là sửa, là chừa bỏ cái xấu, cái dở của chính mình. Dù cho chúng ta chưa có phải tu để mong ngộ đạo thành Phật, mà nếu biết tu thì đều là quý hết. Bởi vì quý vị thấy ở thế gian, những người được thiên hạ quý trọng đều là người có đức hạnh, phải không? Mà làm sao có đức hạnh? Tức là nhờ họ biết chừa bỏ cái hư, cái xấu, cái dở của mình, cho nên lớn lên họ trở nên người tốt, người đức hạnh. Như vậy thì nói tới tu không phải là cái chuyện huyền hoặc, không phải là cái chuyện tưởng tượng, mà là một cái sự thật thiết yếu trong cái cuộc sống hiện tại vô cùng. Vì vậy mà nếu quý Phật tử thấy như người chưa biết tu rượu chè say sưa, bây giờ phát tâm tu rồi thì sao? họ chưa, họ bỏ rượu chè hết say xưa, thì như vậy họ có hay hay vậy? Họ vừa là đỡ tốn tiền, vừa là giữ được cái trí mình sáng suốt, thì như vậy làm cái tiến bộ. Rồi nếu người chưa biết tu, họ nói gạt, nói láo, dối thầy lừa bạn đủ hết. Mà người dối thầy lừa bạn thì người đó thiên hạ đánh giá sao? Giá là cái người không đáng tín nhiệm, phải không? Không đáng tín nhiệm. Mà không đáng tín nhiệm thì có giá trị gì trong xã hội? Bây giờ biết tu, Phật cấm không được nói dối, phải nói ngay thật, đứng đắn. Mà nếu họ chừa bỏ cái dối thầy lừa bạn đó thì trở thành người tốt, phải không? Mọi người tín nhiệm, mà tín nhiệm thì tự nhiên trong cuộc sống mình xử sự với mọi người, người ta tin, người ta quý. Như vậy thì biết tu là một bước tiến trên con đường đời, chứ không phải là một cái thường. Còn nếu biết tu mà hay hơn chút nữa, tu để trở thành một con người đạo đức thực sự, thì nó quý giá biết chừng nào. Bởi vì quý Phật tử thấy trước mắt chúng ta ai cũng thấy cha mất, mẹ mất. Còn nếu cha mẹ chưa mất thì ông bà mất, phải không? Như vậy thì ông bà cha mẹ chúng ta từ từ bỏ cuộc đời ra đi. Mà ông bà cha mẹ bỏ đời ra đi thì tới phiên mình sao? Mình cũng từ bỏ, mình cũng ra đi vậy. Thì như vậy cái ngày ra đi nó đã trực sẵn trước mắt mình rồi, có người nào mà tránh khỏi cái đó đâu. Mà nếu chúng ta biết tu thì ngày nay ở đây chúng ta sống một cuộc đời tương đối ấm no, tương đối đầy đủ, nhưng mà ngày mai ra đi chúng ta không biết nó ra sao hết. Thì nếu cái hướng đi của mình chưa có chọn, chưa có biết đường mà đột ngột ra đi thì sao? Vui hay khổ? Tự nhiên là khổ. Cho nên chúng ta trong khi đang còn sống, đang còn khỏe mạnh, chúng ta phải chuẩn bị con đường để ngày mai ra đi chúng ta có cái hướng rõ ràng. Cho nên trong kinh Phật dạy, người giữ tròn năm giới thì ngày sau ra đi bảo đảm trở lại làm người tốt, bảo đảm không nghi ngờ. Còn nếu người tu thập thiện, ngày mai ra đi thì sẽ sanh lên các quả lành như quả trời. Còn nếu người làm 10 điều ác ra đi thì xuống địa ngục. Còn nếu 7-8 điều ác thì làm ngạ quỷ, ít hơn nữa là súc sanh. Như vậy thì mình đã thấy trước con đường để mà chọn. Là muốn làm thành một người tốt ở ngày mai, muốn thành người tốt ngày mai thì mình phải ráng giữ tròn năm giới. Đó là tư cách một con người tốt của hiện tại, thì cái quả tốt ở vị lai nó cũng đến với mình. Như vậy thì quý Phật tử không cần nghĩ rằng ngày mai mình ra sao. Bây giờ cứ làm đúng những cái gì Phật dạy là tư cách con người, giữ tròn năm giới, còn nếu rộng hơn là thương người, giúp đỡ mọi người, vân vân, thì bảo đảm nhắm mắt trở lại làm người tốt đẹp, tốt đẹp hơn ngày nay. Còn nếu mà muốn cao hơn nữa thì tùy theo sức. Còn nếu mà quý vị thấy rõ thân này có ra rồi bị hoại, thì nếu tiếp tục đời sau dù được làm người tốt hơn đời này nhưng có ra rồi cũng hoại, phải không? Tốt xấu gì có rồi cũng mất. Chỉ có một cái cao siêu nhất mà từ chiều giờ tôi đã nói đó, cao siêu nhất là cái bất hoại sẵn có nơi mình. Phải phân, phải tìm, phải nhận ra nó, rồi thì cuộc sống này chúng ta làm tất cả điều lành, điều tốt mà chúng ta vẫn thấy mình có cái chân thật. Thân này hoại, cái đó nó không hoại, thì cái đó là nơi an lành nhất, mà Đức Phật gọi đó là Niết Bàn, là hết sinh tử, thì cái đó mới là hết khổ. Như vậy thì tu từng bậc, biết tu bậc nào thì có lợi ở bậc ấy, phải không? Nên là tu cao thì được cái lợi cao, tu thấp thì được cái lợi thấp. Như vậy thì tu là một chuyện thiết yếu. Vì vậy mà quý thầy luôn luôn nhắc, luôn luôn khuyên quý Phật tử tu, là vì thấy cái lợi ích mà phải nhắc. Chứ nếu quý Phật tử không bao giờ chết thì không có dạy tu đâu. Có này cứ làm sao để sống vui thôi, tu chi cho dư. Nhưng mình phải chết, và mình sẽ đi đâu không biết, cho nên phải chọn, phải lựa một con đường để rồi mình ra đi được an vui, được tự tại. Đó là cái quý, cái tốt. Như vậy thì đó là những lời khuyên mà tôi nhắc tất cả quý Phật tử nhớ ứng dụng, để cho từ đây cho tới ngày trăm tuổi mình dùng cái thì giờ quý báu đó để lo, để giúp cho mình và cho người. Thì đó là khuyên nhau tu, phải không? Đó là cái điều cần thiết. Thôi tới đây nghỉ, chứ Phật tử chắp tay hồi hướng với chúng tôi.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Hôm nay tới thiền ông đạo giả, ngài đời thứ 11 dòng Tỳ Ni Đa Lư Chi, sinh năm 902, tịch năm 979 dương lịch. Sư họ Lữ, quê làng Cổ Pháp, tuổi nhỏ đã không thích việc đời. Sau khi theo định hương trưởng lão xuất gia và đắc pháp, sư trụ trì ở chùa Song Lâm, làng Phụ Ninh, Phủ Thiên Đức, niên hiệu Thái Bình thứ 10, triều Đinh 979. Nhằm năm Kỷ Mão, sư viên tịch, thọ 78 tuổi. Đây là một cái điều đáng buồn, là vì những vị thiền sư thời này mà được ghi chép hết sức là đơn giản, không có đầy đủ, chỉ nói sơ qua ít câu cái hết. Thì đó là cái tinh thần sử liệu Việt Nam thời này rất là thiếu sót. Kế thiền sư Sùng Phạm, đời thứ 11 dòng Tỳ Ni Đa Lư Chi, sinh năm 1004, tịch năm 1087. Sư họ Mâu, dáng vẻ mạnh mẽ to lớn, hai trái tay thòng đính vai, xuất gia xong sư đến tham vấn với ngài Vô Ngại ở Hương Thành. Sau khi được tâm ấn, sư dạo khắp nước Thiên Trúc để cầu học hỏi sâu rộng. Mãn 9 năm sư trở về nước, gồm thông giới định. Về sau sư trụ trì chùa Pháp Vân, làng Cổ Châu, Long Biên, thuyết pháp giáo hóa học giả các nơi quy hướng rất đông. Hoàng đế Lê Đại Hành nhiều phen thỉnh sư vào cung để thưa hỏi huyền chỉ, vua lấy lễ đãi sư rất trọng hậu. Đến năm Quảng Hữu thứ 3 triều Lý 1087, nhằm năm Đinh Mão, sư viên tịch thọ 84 tuổi, vua Lý Nhân Tông có làm bài kệ truy tặng sư: nước Nam ngày Sùng Phạm, tâm không thi đậu về, tai dài hiện tướng lạ, pháp pháp thải nhiệm màu. Nguyên chữ Hán: Sùng Phạm cư Nam Quốc, tâm không cập đệ quy, nhĩ trường hồi thủy chất, pháp pháp tận ly vi. Như vậy, ở đây có một cái điểm đặc biệt là thiền sư Sùng Phạm, ngài sang Thiên Trúc tức là Ấn Độ, cầu học cho tới 9 năm mới trở về thông cả giới định. Như vậy thì là một vị tăng Việt Nam sang Trung, sang bên Ấn Độ học hỏi từ thế kỷ thứ 10. Như vậy thì ở Việt Nam cũng đã có những người